Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học vào phẩm định huệ thứ tư của kinh Pháp Bảo Đàn. Tôi đọc cho các vị dò theo. Sư giải chúng rằng thiện tri thức, pháp môn này lấy định huệ làm gốc. Các ngươi chớ lầm định với huệ có khác. Định huệ vốn nhất thể, chẳng phải là hai. Định là thể của huệ, huệ là dụng của định. Ngay trong lúc huệ có định, trong lúc định có huệ. Thấu được nghĩa này, tức là định huệ đồng nhau. Các ngươi học đạo, chớ cho là trước phát định sau phát huệ, hay trước huệ sau định có khác. Kiến giải như vậy, thành ra pháp có nhị tướng, miệng tuy nói lành mà trong tâm chẳng lành. Tuy có định huệ mà định huệ chẳng đồng nhau. Nếu tâm miệng đều lành, trong ngoài nhất thể, tức là định huệ đồng nhau. Tự ngộ tu hành chẳng nên tranh biện. Nếu tranh giành trước sau thì đồng với kẻ mê, chẳng dứt hơn thua, lại thêm ngã chấp, chẳng lìa được tứ tướng. Thiện tri thức, định huệ ví như cái gì? Như đèn và ánh sáng. Có đèn thì sáng, không đèn thì tối. Đèn là thể của sáng, sáng là dụng của đèn. Tên tuy có hai, thể vốn là một. Pháp định huệ cũng vậy. Đó là một đoạn. Thưa, mình xin giải thích để các vị lưu ý là cái từ này rất là quan trọng. Tức là cái từ định huệ đẳng dụng. Ở đây Ngài Lục Tổ Ngài dùng nè. Định huệ đẳng dụng. Có khi người ta gọi hai cái từ khác là định huệ đồng tu. Có khi người ta gọi một cái từ nữa là định huệ tương tức. Và ba cái từ này nó có cùng một cái nghĩa như thế này. Thứ nhất là ta tu cùng một lúc định và huệ. Định huệ đẳng dụng là dùng một lúc. Dùng một lúc cả hai là định và huệ. Cả hai định và huệ cùng tu. Và định huệ tương tức có nghĩa là trong định có huệ, trong huệ có định, gọi là định huệ tương tức. Và cái chữ tức này thưa rất là quan trọng. Ta nhớ là trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, chữ tức này nó đóng vai trò rất là quan trọng. Sắc tức là không, không tức là sắc. Phiền não tức bồ đề tức phiền não, vân vân. Tức là từ các cấp độ rất là cạn cho tới cấp độ sâu của giáo lý đạo Phật, cái chữ tức này cực kỳ quan trọng. Trong định, ngay trong định là huệ, ngay trong huệ là đã có định, gọi là định huệ tương tức. Nó có mặt trong nhau, nó đang xen trong nhau, gọi là tương tức. Ở trong Thiên Thai Tông họ phân ra làm ba loại tức. Mình giải thích một chút về từ ngữ để các vị thấy cái hay của danh từ trong đạo Phật sử dụng. Ba loại. Cái loại thứ nhất, nhị vật tương hợp gọi là tức. Thế nào là nhị vật tương hợp? Ví dụ như ánh sáng và bóng tối, mình thấy nó rất là khác nhau, phải không? Nếu sáng thì không có tối, và nếu tối thì không bao giờ có sáng. Thế nhưng mà không ai có thể phân biệt được ranh giới giữa tối và sáng một cách rõ ràng. Người ta không thể phân định là cái tối nó đuổi ánh sáng đi lúc nào, và cái sáng nó đuổi cái tối đi lúc nào cả. Hai cái nó cùng có mặt và không phân biệt được cái tối và cái sáng. Điều này rất là rõ ràng. Cái thứ hai là bối diện tương phiên. bối diện tương phiên, tức là mặt phải và mặt trái nó làm thành với nhau. Ví dụ như bàn tay của mình, mặt trái và mặt phải không hề có sự phân biệt được, thế nào là tách bạch được cái mặt nào là mặt trái và mặt nào mặt phải, hai cái nó làm thành với nhau. Và thêm một cái tầng sâu có bối diện tương phiên nữa là mặt trái và mặt phải nó không rời bàn tay của ta được. Ví dụ đưa bàn tay lên lật bề này, ta nói mặt trái, lật bề này nó mặt phải. Và nếu không có bàn tay này thì không làm gì có mặt trái và mặt phải. Đưa một cái đồng xu lên, biểu anh tách cái mặt trái ra khỏi mặt phải cũng không thể tách được. Nếu ta cắt được một phiến rất là mỏng, nói là tôi bỏ mặt trái ra, tức khắc là mặt trái nó là chạy vô kế tiếp. Một cây viết thế này, mình bỏ phía bên phải, mình cắt một đoạn, thưa cũng không thể hết được. Thế thì cái phải nó lại chạy vào tiếp, nó chạy vào tới bao giờ không còn cái viết thì mới gọi là hết trái và phải. Cho nên trong Thiên Thai Tông họ phân ra làm cái bối diện tương phiên này là mặt trái mặt phải nó cùng có mặt và nó ở trong nhau, nó làm thành với nhau, gọi là tích. Ngay trái là phải, ngay phải là trái. Cái thứ ba là đương thể toàn thị. Ngay cái bản chất của cái loài đó, ngay bản chất cái vật đó, ta nói nó là chát cũng không đúng, mà nói nó ngọt cũng không đúng nữa. Ví dụ như cái trái chuối của mình nói nó chát hay ngọt? Tự thân nó lúc sống là nó chát, nhưng mà mình bỏ vô, mình ủ nó một ít lâu lấy ra thì nó ngọt. Mà không biết cái chát đi đường nào, không biết cái ngọt từ đâu tới, tự nó biến chất từ bên trong. Trái hồng cũng thế, trái xoài cũng thế, trái thị cũng thế. Và từ những cái điều này quy chiếu lại để nói một điều là, ví dụ như phiền não trong tự tâm của các vị, bản chất của nó không hề có cái chuyện là phiền não và niết bàn khác nhau, tối và sáng khác nhau. Ngay trong cái phiền não khổ đau bời bời, ta chỉ cần đổi cái sự nhận thức của ta một chút thì tức khắc là niềm vui có mặt. Mình đang giận cuồn cuộn đó, đang bực bội cuồn cuộn đó, nhưng mà chỉ cần một câu nói giải minh của người kia hợp lý thôi thì cái giận nó bay đi đường nào không biết, mất tiêu liền. Thế thì giận và thương nó cùng có mặt trong một tâm thức. Rồi thưa, cái phiền não và bồ đề nó cùng có mặt trong một tâm thức. Và cái cuối cùng sâu sắc hơn là ngay trong tâm thức của ta nó dung chứa luôn cả niết bàn, cả bồ đề, cả quan âm, cả thế chí, văn thù, phổ hiền cùng có mặt trong một tâm thức của ta. Cho nên Thiên Thai Tông mà chia làm ba loại tức. Nhưng tóm lại một điều ta nên ghi nhận thế này: ngay trong sinh tử có niết bàn, ngay trong hình hài sinh diệt này có cái bất sinh bất diệt, ngay trong cái khổ đau bời bời này nó có cái không bị khổ đau. Và cả nhắc để có thể gần nhận diện được là, ví dụ như các vị thấy xe nó chạy trên đường khắp vạn dặm, cái gì chạy mà cái gì không chạy? Cái vòng bánh bên ngoài thì nó luôn quay, nó luôn tiếp xúc với đất để đi tới, đưa chiếc xe đi tới. Mà có một cái không quay mà nơi nào nó cũng tới cả là cái trục xe chính giữa. Đó là người ta hình dung cái xe ngựa hồi xưa, xe bò hồi xưa đó, cái trục nó luôn đứng yên để cho cái vòng bánh bên ngoài nó cứ quay và nó di chuyển suốt. Và ta đi trong cõi luân hồi cũng thế, hình hài này sinh diệt, tâm thức này sinh diệt, vui buồn này đến và đi, nhưng mà cái tự thể tâm không sinh không diệt, nó luôn có mặt, nó không bị sinh diệt. Sinh diệt thì thân này, sinh diệt là tâm thức ý nghĩ này, nhưng mà cái tự thể niết bàn của các vị thì dù cho các vị ở 18 tầng địa ngục, cái tự tâm Phật các vị không bị khổ. Nói như thế khó hiểu không? Từ cái ví dụ xe lăn trên vạn nẻo đường, nơi nào nó cũng tới, đường xá đẹp đẽ, đường xá gồ ghề, cái nơi đất bùn hầm hố gai góc nó cũng đi qua, nó đều tiếp xúc và nó đều nếm cái hương vị khổ ải đỏ đầy trên con đường đi. Nhưng mà có cái nó cùng đi với bánh xe là cái trục xe, nó chưa bao giờ đụng cây gai nào cả, chưa bao giờ di chuyển, có đúng không? Và bây giờ mình quay lại, ngay nơi hình hài, ngay nơi thân tâm này. Thưa, thân này thì già, thì bệnh, thì sinh diệt vô thường, rồi buồn đau của cảm thọ vời vời đến và đi, phải không? Nhưng mà có cái trục xe bên trong ta, nó không bao giờ đi đến, nó bất động là cái gì? Thưa, cái nhận biết của ta về tất cả những cái ấy, cái đó nó vô ngôn, nó lặng lẽ, nó tịch liêu, nó tỏ chiếu, nó mênh mông, nó bát ngát, nó chưa hề buồn chứ hề vui. Nó là cái biết vui buồn, phải không? Vui buồn là cảm thọ, là sinh diệt. Giận hờn là cảm thọ, là sinh diệt. Nói thì thầm là sinh diệt. Mà cái biết đó, cái nhận biết đó, thưa đại chúng, nó là tâm Phật bản nhiên của ta. Nó chưa hề vui, hề buồn gì cả. Thế thì cái vui, cái buồn, cái hình hài này nổi chìm trong sinh tử, trong ba cõi sáu đường. Mà cái nhận biết đó, nếu các vị sống được với nó thì ngay tức khắc, ngay phiền não là Bồ Đề, ngay trong sinh tử luân hồi là Niết Bàn có mặt. Ngay nơi hình hài sinh diệt vô thường này, có cái không sinh diệt, không mất còn, không bị vô thường nhận chìm, rất là rõ ràng. Có điều ta chưa có niềm tin được với điều ấy, ta chưa sống được nguyên một ngày với điều, với cái tự thể nhận biết đó, cho nên mình vui, mình buồn, vui và buồn cuồn cuộn như dòng sông vậy. Ta luôn là người bơi lội trong dòng sông vui buồn, mà ta không chịu làm người đứng nhìn dòng sông chảy. Từng thước phim đi ngang qua trước mắt, ta là những tài tử trong phim mà ta không phải là người nhìn phim. Ví như ta có thể làm được một điều giản dị, ta biết ta là người đang xem phim, chứ ta không phải là phim, ta không phải là những anh tài tử kia. Tức khắc là ngay nơi phiền não khổ đau bời bời, ta đứng sừng sững, không có vui buồn sầu khổ bất an gì đỏ đài tâm thức ta cả. Ở mức độ cạn của đời sống con người thường thôi à. Tôi có lần kể cho các vị nghe đó, anh bạn anh hẹn với bồ anh 3 giờ gặp nhau ở một cái công viên đẹp đẽ thơ mộng nọ. 2:30 tới rồi, đợi tới 3 giờ lòng nó thắt thỏm, cứ điếu thuốc này hút, hết điếu thuốc khác hút, mà đợi hoài không thấy. Và lúc bây giờ anh mới thấm thía cái câu thơ của Hồ Dến, nói là em cứ hẹn như em đừng đến nhé. Nó không phải là thú vị giống như cái bài thơ đó đâu. Và lòng nó cồn cào cay đắng, rất là khó chịu. 4 giờ rồi 5 giờ giận làm sao, trong lòng nó vừa bồn chồn, vừa tức giận. Và vị chi là đợi mất mấy tiếng đồng hồ rồi, cái thấy bóng của người kia lừng lững tới, mình giận sôi gan. Nhưng mà người kia vừa xuất hiện, nói là suýt nữa em chết rồi, xe bị tông giữa đường. Cái tự nhiên bao nhiêu cái giận, bao nhiêu cái bực, bao nhiêu cái tức tối, nó ra đi, nó không cần báo trước gì cả. Ngay nơi cái đời sống bình thường, cái giận, cái buồn, cái phiền muộn, tức tối các vị, mà chỉ cần các vị đổi tông một chút xíu ở trong đây, phải không? Ví như mà nó không phải là một loại trừu tượng, mà nó hiện thực bằng những con óc mình cứ giận cái nút thôi thì khác rồi. Ví như cái đầu mình nó giống như là máy vi tính, mình chỉ cần nhấp con chuột là nó đổi liền chứ có gì đâu. Thưa, cũng giống như thế. Từ cái lĩnh vực rất cạn đi vào cái chiều sâu để các vị thấy là Bồ Đề, Niết Bàn, sinh tử, vân vân, nó không phải là xa gì cả. Do ta đổi được cái nhận thức của ta mà thôi, đổi được cái nhìn của ta mà thôi. 1, ta là niềm vui nỗi buồn. 2, ta là năng lượng nhận biết niềm vui nỗi buồn. 2 cái này gần nhau trong đường tơ kẻ tóc, chớp mắt là gặp, chớp mắt là gặp. Ta có thể sống một ngày trong Niết Bàn, ta có thể sống cả đời trong sinh tử, và ta có thể sống nhiều đời trong sinh tử nổi chiều. Chỉ giản dị như thế mà thôi. Và nói như thế để chia sẻ cùng các vị, cái chữ tức này rất là quan trọng. Cho nên kiến tánh thành Phật, thấy tánh là thành Phật, nhận ra được cái này, có niềm tin vững chắc là gieo được cái hạt nhân Phật ở trong chính tâm thức của ta rồi, là như vậy. Thiền sư họ đó rất là mạnh là do vì họ nắm rất là vững cái điều này thôi. Không có gì khó hiểu cả.
Thưa Tổ nói cho chúng ta biết một điều là cái pháp môn thiền định này lấy định huệ làm gốc.
Ta biết một điều là Đức Thế Tôn thành đạo cũng từ định huệ. Và cái dòng chảy đạo Phật 26 thế kỷ qua cho tới hôm nay cũng từ con đường định huệ này mà thành. Và trong truyền thống của Phật giáo là theo giáo học, trong cách giải thích của quý thầy thì phải có định rồi phát sinh trí tuệ. Nhưng mà ở đây Ngài Lục Tổ Ngài không có chịu như vậy. Ngài nói là định huệ có mặt cùng một lúc. Khi anh có định là anh có huệ, cũng như anh có tuệ là anh có định. Hai cái này nó cùng phát sinh, giống như ta đốt ngọn đèn lên thì ngọn đèn vừa bật cháy thì ánh sáng liền có mặt. Và đó là trên ngôn ngữ chữ nghĩa lý giải. Bây giờ mình quay lại để làm thế nào định huệ có mặt ngay lúc chúng ta tu. Quan trọng là mình phải quay về. Ở mức độ cạn là thế này. Ví dụ như các vị mà nhìn bông hoa, mà khi nhìn các vị để cho tâm thức các vị đi lang thang, lúc đó là chưa có định, phải không? Nhìn mà tâm rất là tán loạn, tâm thức nó đang rong chơi. Nhưng mà nếu các vị nhìn mà các vị để cái sự nhận biết của các vị, ý thức của các vị, thân tâm các vị cùng một lúc, thì các vị nhìn tự nhiên là tất cả những cái điều các vị tiếp xúc qua đôi mắt đều hiển hiện màu sắc rõ ràng, và cái sự nhận biết này tỏa sáng. Các vị nghe cũng thế. Ví dụ như mình nghe hờ hững bằng nửa lỗ tai thôi, đang ngồi đây mà thần trí mình nó đi đâu đó, nó nghĩ suy chuyện nọ chuyện kia, cho nên mình nghe mà mình nghe cũng nghe chứ không phải là không nghe. Nhưng mà có khi hỏi là nãy giờ anh nghe tôi nói gì không, mình trả lời làm sao? Ồ, xin nói lại coi, tôi không nhớ. Và chúng ta đã từng hành xử như thế. Cho nên khi mà tâm về lại nơi thân, có mặt trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, thì tức khắc là định có mặt, tuệ có mặt liền thôi. Đó là điều rất dễ hiểu. Rồi trong lúc tu cũng thế. Thưa đại chúng, là một đoạn dài tới phía sau ta thấy Lục Tổ giải thích là anh đừng nghĩ rằng anh ngồi yên bất động thần trí anh nó chìm ở trong cái sự lãng quên, mà gọi là đúng với cái con đường của định huệ vi bổn được. Ngồi tâm yên lặng, nhưng mà cái yếu tố quan trọng là phải sáng, phải có sự nhận biết tỉnh sáng cùng có mặt với cái sự yên lặng. Hai cái này nó không rời nhau. Nếu mà tâm anh yên lặng mà không có sự tỉnh sáng, tức khắc anh chìm vào hôn mê, trầm trầm chìm dần và đi vào giấc ngủ cách nhẹ nhàng. Còn nếu anh tỉnh sáng nhưng mà không định, thì tức khắc là tâm thức anh từ cái ý niệm tỉnh sáng trong một sát na, nó xẹt đi nơi nọ, xẹt đi nơi kia, ý thức anh nó bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Cho nên ta hãy ý thức được một điều là tâm mình yên nhưng mà phải có cái sự nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng cùng có mặt. Rồi khi sự nhận biết tỉnh sáng rõ ràng có mặt thì nó phải được cái trạng thái yên tĩnh lóng lặng, có mặt làm nền. Định là nền của tuệ, tuệ là dụng của định, giống như mặt biển là nền của sóng biển. Sóng biển khởi lên là từ cái mặt biển mà có. Cũng như thế, từ cái sự yên lặng của tâm thức thì cái khả năng nhận biết tỉnh sáng của ta nó bắt đầu tỏa chiếu. Hai cái này nó cùng có mặt trong một lúc khi chúng ta tu. Các vị còn nhớ là Ngài Quyền Giác Ngài có cái câu dạy chúng ta rất kỹ, đó là gì? Lặng lặng, tỉnh tỉnh, thị. tịch tịch tỉnh tỉnh thị, tức là lặng lẽ và tỉnh táo thì đúng. Mà nếu tỉnh táo vọng thức thì sai. Mà nếu lặng lẽ hôn trầm cũng trật nữa. Chỉ có cái tỉnh táo lặng lẽ thì đúng thôi. Lặng thưa là định, tỉnh là huệ. Ngài Quyền Giác, Ngài là môn đồ thọ pháp từ lục tổ Huệ Năng, Ngài cũng dùng cái từ định huệ cùng tu, định huệ đẳng dụng, hay định tức là huệ, huệ tức là định. Nhưng mà cái từ của Ngài, Ngài diễn đạt hơi khác. Ngài diễn đạt là tịch, tịch, tỉnh, tỉnh thôi. Khi nào mà cái này nó chinh một bên, nó thiếu một món, tức là chúng ta không khéo điều hợp cái phương pháp thực tập. Mình khéo điều tiết cái sự thực tập của mình thì khi nào cũng mời được cái năng lượng của sự nhận biết về có mặt và an trú trong cái vùng trời tâm thể lặng lẽ, thì ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, mọi cái tiếp xúc hàng ngày ta đều an trú được trong định cả, trong tự tánh định cả. Mà mình chưa có mời được cái năng lượng của sự tỉnh táo nhận biết có mặt, mình cứ ngồi thiền suốt một ngày 12 tiếng đồng hồ chìm lặng trong cái cõi mê mê mờ mờ, tức là mình lạc vào cái trạng thái của lặng lẽ hôn trầm, chứ không phải là đúng với con đường của định tuệ tổ dạy. Ta nhớ là trong cái truyền thống thiền, trước khi lục độ mở đạo tràng giáo hóa, có một vị thiền sư rất là nổi tiếng là Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung. Ngài đắc được định lực rất là lớn. Từ xa tổ đạo tính nhìn thấy cả một vùng núi mây lành rực rỡ. Cái Ngài mới hỏi dân địa phương, hỏi là cái vùng núi đó là núi gì. Người ta nói đó là núi Ngưu Đầu. Ngài tìm tới chân núi gặp cái chùa, Ngài hỏi chứ ở đây có đạo nhân không. Các thầy nói đã là người tu ai chẳng phải là đạo nhân. Ngài đạo tính, Ngài nói không phải. Ông có phải là đạo nhân đâu mà ông biết đạo nhân là gì. Và có một vị tăng kia chỉ nói có thể là có một cái ông thầy tu rất là lười biếng ở trong góc núi. Thấy người ông lặng lẽ, ông ngồi yên, không bao giờ chào ai cả, bất động cả ngày. Ông nói có thể là đạo nhân mà ông muốn tìm chăng. Ngài đạo tính, Ngài nói xin chỉ đường. Chỉ đường đến thì thấy là Ngài Pháp Dung, Ngài ngồi yên bất động. Ngài đã tính, Ngài tới, Ngài hỏi chứ ông ngồi đây làm gì. Ngài Pháp Dung nói tôi ngồi thiền. Ngài đã tính, Ngài nói chứ thân ông ngồi thiền hay tâm ông ngồi thiền. Ngài Pháp Dung trả lời không được. Và Ngài hạ thêm một câu nói kế tiếp là ví như người ta đi cài, con trâu nó không chịu đi, cái người nông dân kia đánh con trâu hay là đánh cây cài. Nó dạ đánh con trâu chứ. Ngài đạo tính cũng vậy. Thiền nó không có cái chuyện ngồi và nằm gì cả. Và Ngài Pháp Dung, Ngài nghe như thế, Ngài biết đây là một vị thầy rất là lỗi lạc. Ngài hỏi chứ thưa Ngài có biết thiền sư đạo tính không. Đạo tính hỏi chứ ông hỏi để làm gì. Nói tôi nghe danh Ngài đạo tính lâu lắm, tôi muốn gặp để đánh lễ và tham học mà chưa có dịp gặp. Đạo tính nói tôi là đạo tính đây. Và đạo tính hỏi tiếp là ông có chỗ nghỉ không. Pháp Dung nói bên sau có cái thất nhỏ. Và dẫn Ngài đạo tính đi vô. Thì Ngài đạo tính thấy cọp veo quanh am, cái ông làm cái thế sợ, ông thụt lui lại, ông giơ tay. Ngài Pháp Dung nói thiền sư mà còn cái đó à, tức là còn cái sợ sệt vậy à. Ngài đạo tính hỏi cho cái đó là cái gì. Ngài Pháp Dung trả lời không xong. Và sau đó Ngài đạo tính, Ngài tới cái chỗ tọa thiền của Ngài Pháp Dung, Ngài viết một cái chữ Phật rất lớn ngay chỗ ngồi ông. Cái ông nhìn thấy ông mất hồn, ông đâu dám ngồi. Ngài đạo tính nói ông còn cái đó à. Ngài Pháp Dung trả lời cũng không xong, không biết ông thiền sư muốn khai thị mình điều gì. Cuối cùng đảnh lễ. Và Ngài đạo tính, Ngài dạy cho là hà sa pháp môn gom về nơi tự tánh, vô vàng diệu đức có mặt ở nguồn tâm. Một bài pháp dài nhưng mà tôi không nhớ, tôi nhớ hai câu thôi. Tức là tất cả pháp môn màu nhiệm của mười phương
ba đời chư Phật có mặt ở trong tự tánh của anh. Và muôn vàng điều kỳ diệu, muôn vàng đức hạnh, muôn vàng công đức lành nó có mặt ngay nơi nguồn tâm của ông. Ông khéo quay về nguồn tâm của ông, nhận ra được cái tự thể tâm không sinh không diệt, và vững niềm tin và nắm được cái pháp môn đó hành trì, thì tức khắc vượt qua ba cõi sáu đường, vượt qua luân hồi vô số kiếp. Và nắm được để hành trì thì không cần phải ngồi, nếu mà chỉ ngồi yên lặng thì giống như cây khô không khác. Và ngay câu nói này, ngài Pháp Dung ngài ngộ được đạo, liễu được tâm. Và khi nhận ra được tâm tánh rồi thì thưa đại chúng là chim chóc thú rừng bấy giờ nó không còn, mang qua mang trái thì cúng dường, mà may lành năm sát bủa trên núi cũng tan biến mất. Và người ta ngạc nhiên là tại sao cái lúc ông có định lực vững mạnh, nó thể hiện ra cái năng lượng bên ngoài, quỷ thần biết được để cung kính, thú rừng cảm được để cúng dường, tới chuyện ngộ được tâm tánh thì tự nhiên trở thành một con người rất bình thường, không có cái dáng sắc gì kỳ lạ để cho quỷ thần thấy biết. Thế thì tại sao? Thế thì tại sao? Thưa, điều thứ nhất á, là lúc mình còn, lúc còn tu tập dụng công, cái năng lượng lành còn tập trung, nhưng mà vẫn còn có sướng tu. Nhưng mà lúc chứng đạt được tự thể tâm thanh tịnh rồi thì lúc bấy giờ cái tướng tu, cái năng lượng tu, sự cố gắng nó không còn nữa, tự nhiên thể nhập vào cái biển pháp thân mênh mông, rất là bình thường, rất là giản dị như mọi người bình thường thôi. Và mình quy chiếu trở lại đời sống bình thường thì các vị thấy một điều thế này: mình mà chưa có giàu á, cái mình ra đường mình làm bộ mình là ông nhà giàu. Nhưng mà cái anh giàu thiệt thì đố gì nhìn ra ảnh lịch sịch còn tệ hơn cái anh nhà nghèo bình thường nữa. Rõ ràng là từ cái rất cạn trong cuộc sống đời thường quy chiếu và thông đạo cũng vậy. Mình tu giai đoạn dở dở thì mình hiện cái tướng tu, nhất là mình mới tu, mình ham tu quá chừng, cho nên mình thấy ai mình cũng khuyên người ta ăn chay, cũng khuyên niệm Phật, cũng dạy ham tu hết. Người ta nghe pháp hay không nghe pháp gì không cần biết, gặp là đè đầu dạy cái đã. Họ phản đối mạnh thì chuyện đó tính sao. Nhưng mà tới chuyện các vị tu giỏi rồi thì các vị thấy là mỗi người có cái duyên đạo, từ từ cái duyên đến thì họ tự nhiên họ mến đạo, họ ham tu thôi, chứ không cần gì phải dạy ai cả. Giống như người già họ càng chín chắn, trẻ sôi nổi bao nhiêu thì già họ đầm thắm và chín chắn bao nhiêu. Dòng sông mà mới rời khỏi nguồn thì nó ầm ầm, nó réo gọi, nó sôi sục, nó chảy. Nhưng mà sông khi gần biển rồi thì sao? Không thấy chảy, nó rất là nhẹ, rất là lặng. Nhưng mà cái lượng nước rất là lớn, cái đáy sông rất là sâu. Cũng thế, con đường tu từ cạn đi vào sâu là như vậy. Và chia sẻ điều này để thưa cùng các vị là ở mức độ rất là thô, là ta phải vận dụng công phu rất là cực khổ mỏi mệt để ép hình hài thân tâm mình thiền đọ vân vân. Nhưng mà khi các vị tu đến giai đoạn thuần rồi thì cái yếu quyết của sự tu hành nó không phải là nằm ở bên ngoài nữa, mà yếu quyết sự tu hành là từng phút từng giây, từng hơi thở ra hơi thở vào, ta làm thế nào mời gọi được cái năng lượng của sự nhận biết có mặt. Khi năng lượng nhận biết có mặt thì sao? Liền tức khắc định có mặt, tuệ có mặt. Ví dụ như tâm thức mình đã khởi sóng ba đào, nó sao động bất an, nó vui buồn nhộn nhịp, đó là cái lúc mà vọng thức lăng xăng, lúc mà bất an, lúc mà không có định. Nhưng mà khi các vị làm một việc là mời năng lượng nhận biết tất cả những cái cuồn cuộn của vui buồn của sóng thức lao sao, và an trú ngay nơi cái sự nhận biết, thì cái gì có mặt? Định có mặt, tuệ có mặt. Cái sao động bất an vui buồn nhộn nhịp là thức, phải không? Là suy nghĩ, là vui buồn cảm thọ. Nhưng mà cái nhận biết nó là năng lượng tỉnh tịch tỏ chiếu rạng ngời, không có tiếng nói thì thầm, cho nên cái nhận biết ấy nó không hề động, không hề sinh diệt,
không hề bất an, và mình an trú ngay nơi cái vùng nhận biết đó, ngay cái tự tánh nhận biết đó, thì thưa các vị, không cần nói tới định, không cần nói tới huệ gì cả, mà tự nhiên định huệ cùng một lúc có mặt nơi các vị. Các vị tu một chỗ ấy thôi, là ngay nơi chỗ định huệ đồng dùng, định huệ cùng tu. Ngay định tức huệ, ngay huệ tức định là như vậy.
Định là thể của huệ, huệ là dụng của định.
Ngay trong lúc huệ có định, ngay trong lúc định có huệ, thấu được nghĩa này tức là định huệ đồng nhau. Thưa, ngay cái lúc mà mình an trụ tâm nơi cái chỗ nhận biết thì tức khác là tâm thức của các vị nó không còn chạy đông chạy tây đâu cả. Khi nào mình để mình chạy ra, mình thấy mình là sự suy nghĩ thì các vị còn chạy đông chạy tây. Mình thấy mình là cái vui cái buồn thì các vị bị cái vui buồn sinh diệt nó nhận diện. Nhưng các vị thấy mình là sự nhận biết, chứ mình không phải là vui là buồn. Mình là nhận biết vui buồn, rồi mình là năng lượng nhận biết cái tâm thức sinh diệt nổi chìm lao sao kia, thì ngay tức khắc là định huệ liền có mặt trong các vị. Các ngươi học đạo chớ cho là trước phát định sau phát huệ, hay trước huệ sau định có khác. Kiến giải như vậy thành ra pháp có nhị tướng. Thưa đại chúng, về cái mặt thô nhất là vật lý bên ngoài phân ra làm hai tướng còn không được thay. Huống nữa là cái tâm thức của ta, ngay cái trái hồng chát thôi. Các vị thử làm một việc là phân ra làm cái loại nào là cái vị chát và loại nào vị ngọt, phân không được. Và mình không thể biết được là nó rình rình lúc nào nó ngọt cả. Cứ bỏ nó rồi một hôm hai hôm bỏ quên là mình ăn mình thấy ngọt thôi. Và mình không biết là cái vị chát nó đi đâu, vị ngọt từ đâu tới, mình còn không biết được thay. Trong cái thế giới vật chất đã là như thế, huống nữa là trong cái thế giới của tâm thức. Sâu hơn thế giới tâm thức là thế giới tâm linh. Cho nên ta hãy có một cái nhìn nhất quán về cái pháp tu, là khi mình an trú tâm nơi cái sự nhận biết thì tức khắc không hề có sự phân hóa trước định sau tự gì cả. Ngay cái lúc anh trú tâm được ngay cái sự nhận biết vô ngôn thì liền định huệ liền có mặt. Và con đường tu nó dài thâm thẳm, hay nó mênh mông, hay trăm kinh nghìn sách nói thì nó sôi một miếng, nhưng mà cái yếu quyết cái sự tu thưa nó nằm một chỗ nhỏ đó mà thôi. Các vị nắm được cái yếu quyết là luôn trú trong sự liễu tri thường biết, trong cái từ của thiền tông gọi là vậy, thì mình đánh phá được, mình phá sạch được cái mê mờ của vô minh nhiều kiếp, phá vỡ được cái chấp ngã của nhiều đời. Vô minh chấp ngã nó là đầu mối của tất cả sầu bi khổ ưu não. Mình an trụ ngay cái liễu tri thường biết thì tức khắc là mình loại trừ tất cả mọi thứ một lúc thôi, sạch hết thôi. Miệng tuy nói lành mà trong tâm chẳng lành, tuy có định huệ mà định huệ chẳng đồng nhau. Nếu tâm miệng đều lành trong ngoài nhất thể, tức là định huệ đồng nhau. Ta lưu ý một điều là dường như rải rác từ hồi phần đầu của kinh Pháp Bảo Đàn như tới hôm nay, Tổ thường nhắc chúng ta mỗi một việc là tâm và miệng hợp nhất, phải không? Miệng nói lành thì trong tâm phải lành, miệng nói tu thì trong tâm phải tu. Và thưa, cái điều này ở mức độ cạn nhất ta nhìn thì thưa đại chúng là chúng ta cũng hay mắc cái bệnh này vô cùng. Mình viện rất là nhiều cái cớ để mình bào chữa cho cái khả năng ăn nói thiếu chánh ngữ, thiếu từ ái của mình. Mặt mình đỏ rần sân si, cái lời nói mình tổn thương người ta rất là lớn. Ấy vậy mà mình cứ nói là tôi nói vậy nhưng mà trong bụng tôi rất là tốt. Có ai tin được điều này không? Thưa khó tin vô cùng, phải không? Cho nên ta hãy nhớ một điều là trong bụng của anh mà thiện thì chắc chắn là miệng của anh sẽ nói lời lành. trong tâm thức anh mà nó chứa sẵn cái sự tu hành từng sát na từng niệm, anh luôn an trú trong cái tâm Phật bản nhiên, thì người ta đụng cản thì anh bật ra cái lời nói Phật pháp cản, đụng vào sâu thì bật ra lời nói Phật pháp sâu. Thiền sư hồi xưa thưa đại chúng là cơ phong vấn đáp, tức là hỏi nhau một câu, vừa hỏi người kia đáp là các ngài biết là anh chàng đã có an trú được trong cái liễu tri thường hằng hay không mà thôi. Và dù cho anh có thuộc ngàn vạn lời đáp thoại của thiền sư nói hay cách mấy, nhưng mà thực sự anh không sống được thì các ngài cũng biết ngay. Mình chần chừ mình trả lời, thế thì người ta nhận diện được là mình trả lời bằng cái sự suy nghĩ chứ không phải bằng cái tâm thật của chính mình. Một hôm ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, ngài đứng hầu ngài Quy Sơn. Ngài Quy Sơn hỏi đây, con à, trong kinh Phật có nói một câu là trong vô minh phiền não bời bời có cái tâm Phật bản nhiên của chúng sinh, lặng lẽ không bao giờ mất. Con làm thế nào chứng minh được là trong cái vô minh bời bời có cái tâm Phật bản nhiên? Ngài Ngưỡng Sơn, ngài thông minh lắm, ngài nói giờ bạch thầy cũng chứng minh được. Nói đâu ông chứng minh coi. Ngài Ngưỡng Sơn thấy một chú thị giả đi ngang qua, ông gọi thị giả. Ông thị giả quay đầu nhìn lại, nói giờ bạch thầy cũng chứng minh được trong vô minh bời bời có Phật hiện đó. Rồi ngài Quy Sơn hỏi tiếp chứ, tại sao mà có Phật hiện mà chúng sinh không có nhận ra được ông Phật của chính mình? Con chứng minh thử là tại sao. Cái ngài Ngưỡng Sơn, ngài nói con sẽ chứng minh cho thầy thấy. Ngài hỏi thì giả chứ, Phật là gì? Ông biết không? Ông thì giả càng ngơ ngác hơn. Và ngài Ngưỡng Sơn, ngài nói giờ bạch thầy, điều đó là chúng sinh không nhận biết Phật. Cái câu chuyện giản dị thôi, nó chứng minh cho chúng ta biết hai điều là đối với người thực sự tu. Thưa đại chúng là bất cứ một câu hỏi nào của những vị thầy vừa bật ra là ông đáp ứng được rất dễ dàng, không có thông qua cái khả năng suy tư ngôn ngữ ức đoán gì cả. Và thông thường chúng ta nhìn về trong cuộc sống đời thường, chúng ta thấy điều này, cái người mà cực thông minh, cực giỏi á, khi các vị hỏi họ bất cứ điều gì, họ trả lời một cách nhẹ nhàng, trực tiếp vào vấn đề của chúng ta hỏi, không cần phải ậm à ậm ừ gì cả. Cái vấn đề họ biết rõ ràng, thế thì họ bật ra từ trong tâm thức, từ sự hiểu biết, từ kho tàng ký ức của họ, có phải vậy không? Còn người nào không nắm được vấn đề, họ không hiểu rõ ràng lắm, thì họ trả lời có thể là nửa tiếng đồng hồ, ta nghe nhưng mà ta không biết ông trả lời cái đó là cái gì, ông nói cái gì. Vấn đề không hiểu rõ cho nên nói không sáng cho người ta nghe. Và có khi ổng ậm à ậm ừ, ổng làm sao trả lời cho thông được. Đối với cái điều rất bình thường của nhân gian, vận dụng tri thức đã là như thế. Thế thì trong cái thế giới tu hành, anh mà có cái công phu thực tập thật sự, anh sống một ngày miên viễn với cái liễu tri thường hằng của tự tâm, với cái tâm Phật sáng chói của anh, tức khác là thầy đụng nhẹ anh mà anh bật ra cái điều trong bụng anh đang sống. Anh biểu hiện cái tâm thức của anh đang an trú trong cái vùng trời Niết Bàn thôi à. Và trường hợp này ngài Quy Sơn, ngài muốn ngài Ngưỡng Sơn chứng minh cho cái sở hiểu, thì ngài Ngưỡng Sơn ngài chứng minh được liền thôi. Và đó là ý thứ nhất của câu chuyện. Ý thứ hai, tại sao vô minh bời bời có ông Phật? Nó được biểu hiện qua cái câu là ngài Ngưỡng Sơn gọi thi giả, ông bật giả ông quay lại là có ông Phật. Tại sao? Thưa, có khi mình nổi chìm cả một ngày, mình chưa bao giờ dừng tâm lại ngay nơi đây và giờ phút này để thắp sáng được cái giây phút hiện tiền sáng chói. Cho nên khi có sự nhận biết trở về với thân này, tức khắc là Phật ta vừa có mặt. Gọi nó là ở trong vô minh phiền não bời bời mà ông Phật luôn sáng chói là như vậy. Các vị thử nghĩ là thiền sư dùng cái thủ thuật là
anh đi trước, ông đi sau, ông vỗ vai, ông hỏi là gì. Khéo thì nhận ra ngay lúc đó cái giây phút bừng sáng của tâm thức ta, hoặc là ta đang chìm nổi trong suy nghĩ mênh mông, ông chỉ gọi một tiếng ta giật mình, dạ, tức khắc là ông chỉ đó là Phật của anh. Khéo thì nhận ra liền. Cho nên trong vô minh bời bời mịt mờ trong ba cõi, chỉ cần anh có một sát na tỉnh giác. Sát na tỉnh giác này có nghĩa là tâm thức anh nó về lại ngay nơi thân, nó sáng bừng cái sự nhận biết ngay nơi đây, gọi là sát na tỉnh giác. Tức khắc mình nhận được giây phút này là tâm Phật của chính mình, và bắt đầu con đường đi, bắt đầu con đường thực tập, thì người đó nắm được pháp tu. Và chỉ cần một cái pháp tu, chỉ cần một cái điều nhỏ như thế này, mình vững niềm tin với tâm Phật của chính mình, thì thưa đại chúng là dần dần mình sẽ phát giác ra một điều là cái đời sống mình, những cái vui buồn lần lần nó rơi rụng rất là nhẹ. Sở dĩ vui buồn sầu khổ bất an mình luôn bị nó thao túng, nó luôn đắm chìm mình, là mình chỉ biết mỗi một điều là mình là vui, mình là buồn, mình là suy nghĩ. Có một cái vui, có một cái buồn, có một cái suy nghĩ, mình tức khắc quá thân vào nó. Nếu mà mình nhận được đạo, nhận ra được cái tâm Phật sáng chói ngay nơi đây, tức khắc là khi vui khi buồn đến, ta là cái tâm Phật sáng chói nhìn thấy vui và buồn kia, ta không phải là vui buồn. Và thưa, ta thì liền vượt thoát khỏi vui buồn, liền vượt thoát khỏi sầu khổ bất an của đời người thôi à. Điều này rất là dễ dàng, và sự thực tập nó đòi hỏi các vị có chịu đam mê và đầu tư công sức của các vị vào chuyện tu ấy hay không mà thôi. Chứ tôi nghĩ là cái loại trừ khổ não bất an của cuộc đời không phải khó. Và sâu hơn nữa thưa đại chúng là loại trừ cái tâm sinh tử luân hồi này không phải là khó. Và cắt được cái con đường nổi chìm trong ba cõi sáu đường cũng không phải là khó. Có điều ta chịu làm hay không mà thôi. Ta biết dừng tâm mình lại ngay nơi cái phút giây định huệ có mặt hay không mà thôi.
Ở đây tổ hay dặn chúng ta một câu mà các vị nên nhớ là: miệng tuy nói lành mà trong tâm chẳng lành, tuy có định huệ mà định huệ chẳng đồng nhau. Nếu tâm miệng đều lành, trong ngoài nhất thể, tức là định huệ đồng nhau. Mình phải làm thế nào cho cái phẩm chất của đời sống mình từ bên trong cho tới bên ngoài nó một khối? Và mình phải làm thế nào cái công việc gần nhất để thực tập, đó là các vị luôn mời tâm lang thang của các vị về lại ngay nơi thân. Về lại ngay nơi thân để làm gì? Thưa, mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình ăn, mình uống, mình rửa chén, hay mình làm bất cứ điều gì, mình nên làm một việc là mời tâm về ở lại trong thân để nhận biết soi sáng từng cái cử động nhúc nhích của thân. Thưa thiền sư và chúng ta là phàm phu khác nhau một chỗ rất là bé nhỏ, đó là thiền sư thì lúc nào tâm của họ cũng an trú ngay nơi thân và ngay nơi sát na này, còn ta thì lúc nào ta cũng để ý thức mình nó đi khỏi thân, nó đi chơi đâu đó, nó không có dịp về, có khi cả một ngày nó chưa từng về lại nơi thân này. Và Đức Thế Tôn là một bậc tam giới đạo sư đã giác ngộ rồi, nhưng Ngài vẫn làm một việc như chúng ta thực tập mà thôi. Tức là Ngài làm cái việc đi đâu thì tâm Ngài có mặt ở đó. Ngài đưa tay, kéo tay, nheo mắt, nhướng mày, ho he, và làm được cái điều rất cản ở bên ngoài của thân, thì ta mới có khả năng, mới có hy vọng là nhận diện được từng cái cảm thọ đến đi. mà ta không phải là cảm thọ. Ta nhận diện được thân hành mình từng cử động rất là nhỏ. Thế thì ta sẽ làm được một điều là tất cả những cái động dụng của vui buồn bất an này, nó đến và đi, ta đều nhận diện soi sáng nó được. Mình chưa làm chủ được thân hành, chưa mời tâm mình về an trú lại trong thân, thì đừng hòng nói cái chuyện là nhận biết được tất cả những cảm thọ vui buồn này đến đi. Mình sẽ biến mất, mình sẽ hội nhập vào những cái vui buồn. Mình thấy mình là vui, là buồn, là sầu, là khổ thôi. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên các vị phải làm được một việc rất cạn giản dị, đó là đem tâm về lại nơi thân, kiểm soát từng cái động dụng của thân. Và người có khả năng kiểm soát được những động dụng của thân thì sao? Thưa, sẽ không có cái chuyện mà lòng thế này miệng nói thế khác. Tâm và miệng hợp nhất, thân và tâm hợp nhất thì tâm và miệng hợp nhất. Và có như vậy thì cái con đường định huệ đồng tu ta bước rất là nhẹ nhàng. Tổ nói tiếp là tự ngộ tu hành chẳng nên tranh biện, nếu tranh giành trước sau thì đồng với kẻ mê, chẳng giết hơn thua, lại thêm ngã chấp chẳng lìa được tứ tướng. Thưa đại chúng, là chúng ta có một cái bệnh trời cho, đó là nó là ưa tranh cãi. Trong cái đời sống bình thường, các vị để ý là cái sự tranh cãi của mình nó phát sinh, điều thứ nhất là từ bản ngã. Mình muốn hơn, mình muốn tranh thắng, đó là điều thứ nhất. Nó phát sinh cái sự hơn thua trong tâm thức. Cái thứ hai, cái sự tranh cãi nó có mặt là mình muốn chứng minh cho người kia biết mình là thế này, mình là thế nọ, mình là thế kia. Và thông thường khi tâm thức ta ở cái từng mà cạn bao nhiêu thì ta ưa tranh cãi bấy nhiêu. Nó rất là lạ như vậy. Khi tâm thức ta đạt đến cái trình độ sâu sắc, chín mùi, cái sự tranh cãi nó rất là nhẹ, rất là ít. Các vị thử nhìn mấy ông già mà đời sống của ông đã đi ngang qua những cái nỗi chiều của nhân thế, ông đã nếm hết hương vị sầu khổ của thế gian, tâm của ông nó nguội, giống như lạnh lùng. Ta tưởng chừng với cái người đó ít hiểu biết, thế nhưng mà đụng những vị đó, có những lúc mà ta có cơ hội khiêu được cái đống tro tàn dĩ vãng của ông ra, thì các vị nghe nó cuồn cuộn như nước Trường Giang. Đông Tây Kim Cổ, chuyện đói, chuyện nghèo, chuyện hơn, chuyện thua, chuyện giành năng, chuyện mất còn, chuyện chiến tranh hoạn quả, họ nói cho mình nghe cả những đêm này và đêm khác không hết. Ấy thế mà bình thường mình thấy những con người đó rất ư là bình thường, rất ư là đờ đẫn. Cũng như vậy, thưa đại chúng, là mình ý thức khi nào cái sự tranh cãi có mặt nơi ta là nó chứng minh một điều, mình vẫn còn là người nhiều bản ngã và ít tu. Có phải vậy không? Mình mà tu càng giỏi thì cái tâm thức mình nó càng đồng thấm. Ta hãy tự biết lấy chính ta. Người kia nói ta đen, nói ta trắng, nói ta dở, nói ta hay là chuyện của họ nói. Họ có quyền nghĩ trăm thứ về người khác, có quyền nghĩ trăm thứ về ta. Và có khi thế giới ngày nay mũ miệng ở ngoài rất là nhiều, họ có quyền mua mũ và đổi cho mình nhiều lắm, là cái đó chuyện của họ, mình cấm họ không được. Nhưng mà đổi hay không còn là chuyện nữa chứ. Đổi hay không là chuyện bên ngoài, còn cái bên trong của anh, lòng anh là một chuyện sâu sắc hơn, không ai mò được. Mà người thật tu, thưa đại chúng, là càng lặng vào chiều sâu, tâm của họ càng thuần, cái lòng khiêm hạ của họ càng lớn. Lòng khiêm hạ lớn là gì? Trong một cái cuộc nói năng tranh cãi, họ không hề biểu lộ cái sự hiểu biết của họ lớn lao gì cả. Họ sống rất hài hòa. Và nếu có phải dạy dỗ ai, thưa đại chúng, họ dạy dỗ một cách khiêm tốn vô cùng. Họ không hề lên mặt dạy đời, hay là cái ngôn ngữ bây giờ gọi là không hề lên lớp ai cả. Cực chẳng đã, tôi chia sẻ sự hiểu biết cho anh, nhưng mà họ chia sẻ một cách rất thông minh, không hề làm cho anh tổn thương và tự ái.
Và cái lời nói của họ, thưa, cái phẩm chất rất là dày, rất là sâu ở trong đó. Cho nên càng tu, điều thứ nhất ta nên nhớ là hãy loại bớt sự tranh chấp bên ngoài. Ham tranh hơn, tranh thua, nói phải, nói quấy, chứng tỏ là tâm thức của ta còn rất là phù động, rất là náo nhiệt. Và cái câu này là một thành ngữ ở trong nhà thiền. Có những vị thiền sinh tới đảnh lễ thầy học đạo, ông nói thôi ông về đi, bữa nay ồn lắm. Bây giờ bạch thầy, có mình thầy với con mà con đâu có thấy ai đâu ồn. Ông nói nhưng mà ồn đó, thôi về đi, mai yên rồi hả tới. Thì rõ ràng là ồn bên trong, có phải vậy không? Ông vừa nói ồn, chưa biết đúng hay sai, nhưng mà ta vội vàng chứng minh cho ông biết là ta ồn rồi. Ta tranh cãi với ổng, rõ ràng là bên trong này nó đang sôi sục, ngôn ngữ nó đang cuồn cuộn tuôn ra. Ổng nói đâu có sai. Thưa đại chúng, là khi lòng mình hết ồn, tâm mình nó lặng, thế thì bên ngoài miệng của mình ít có tranh cãi lắm. Và thêm cái nữa là ngoài miệng của mình cũng ít nói phải quấy thị phi hay vợ của bất cứ ai. Thưa các vị, càng tu thì ta càng là người, ta càng là người đờ đẫn về cái chuyện phải quấy của nhân gian. Tất cả những chuyện ấy, thưa, nó không có nuôi lớn được tâm đạo của mình. Ta sống một ngày, hơi thở vào, hơi thở ra, không khéo giữ gìn thì một hơi thở đi ra là mất một hơi thở. Một ngày đến với ta không khéo sử dụng thì ta mất một ngày. Mất một ngày, cái hứa hẹn của nó là sẽ mất một năm. Và mất một đời. Mạng sống này nó ra đi rồi nó không có trở lại. Người thông minh và người khéo là hãy biết lo lắng cái đời sống mình từng ngày. Một giây phút mình quên thì mình tha cho, tại vì hối hận thì cũng không làm gì được chi. Cho nên cái nào lỡ quên thì bỏ, chợt nhớ thì làm gì? Tu liền tức khắc. Chợt nhớ là hơi thở vào hơi thở ra, là đem tâm dừng lại cái thân này liền, hồi phục cái năng lượng chánh niệm nhận biết liền, không để cho nó chạy thoát. Và tôi nghĩ là người ham tu đúng nguyên tắc là không hề có chút thì giờ rảnh để vui, để buồn, để lo lắng. Huống nữa là cái chuyện có thì giờ để nói cái chuyện phải quấy của thiên hạ xóm giềng làm gì, phải không? Mình nói là vì lý do mình là người chịu trách nhiệm về sự nên hư của người kia, bắt buộc phải nhìn, phải nói. Ta có trách nhiệm gì với người hàng xóm láng giềng đâu. Ấy thế mà mình gặp nhau là mình cứ đem cái chuyện hàng xóm láng giềng, bà A, bà B, đẹp, xấu, dở hay, mình làm quà cho nhau. Làm như là mỗi lần gặp nhau phải có món quà gì cho mới được. Không cho được quà vật chất, cái bông, cái hoa, thì phải đem cái chuyện vui, chuyện hay, chuyện dở người kia để tặng cho nhau. Rất là tội nghiệp cho chính mình, chứ không phải cho người kia. Cho nên người tu, tôi xin lặp lại, thưa, càng tu giỏi thì ta càng loại trừ cái khả năng phù phiếm của miệng, cái khả năng lai động, ồn ào, náo nhiệt của tâm thức. Luôn sống trong tịch lặng và luôn lợi dụng từng phút, từng giây của đời sống để tu. Không có lúc nào để cho chúng ta rảnh rang để làm cái chuyện vô công tốn của và vô ích như vậy. Chẳng dứt hơn thua lại thêm ngã chấp, chẳng lìa được tứ tướng. Thưa đại chúng, khi có mặt cái sự tranh cãi là có mặt của cái gì? Có mặt của cái này, cái ta. Tôi thế này, tôi nói thế này là đúng, anh nói thế kia là sai. Và mình luôn chứng minh cái đúng của mình, luôn chứng minh cái hay của mình. Trước một đám đông chừng 5-10 người thôi, thì mình cũng làm cái cách gì đó để mình chứng minh cho ta biết sự có mặt của mình. Và nhìn kỹ hơn thì thưa đại chúng, là mãi tới bây giờ 50-60 tuổi đầu, có khi mình cũng không khác gì cái lúc bé thơ là mấy. Cái lúc bé thơ mình muốn cho bố mẹ mình mà lưu ý tới mình, thì giữa lúc khách khứa người ta nói chuyện ồn ào của mình la lên một tiếng để cho bố mẹ chú ý tới thằng con, chứ họ đâu có bận tâm làm gì, họ mắc cái công chuyện bạn bè nói chuyện kia. Thì bây giờ cái khả năng của chúng ta, cái đòi hỏi xác nhận tri thức của ta nó tinh tế hơn, nhưng mà cũng giống con đường đó. Trước mặt một số đông mà ta muốn chứng minh ai biết điều gì, thì hãy nhìn lại coi là ta có giống em bé ngày xưa không. Thưa, giống lắm. Có điều nó tinh tế hơn thôi. khôn ngoan hơn, thông minh hơn, cho nên mình giấu cái sự chứng minh của mình bằng cái con đường khác, nhưng cùng một cách như vậy, ở cấp độ mịn hơn đó thôi. Cho nên còn ồn ào náo nhiệt bên ngoài là còn bản ngã, còn muốn chứng minh ta, sự có mặt của ta. Rồi còn cái gì nữa thì chứng minh sâu. Thưa, ý thức của các vị nó còn thì thầm nguyên thiên, còn nói chuyện, tức là còn chứng minh có ta đây. Có ta đây thì có cái gì tiếp? Có vui buồn tiếp. Có cái gì nữa? Có sầu khổ tiếp. Có cái ta thì nó sinh ra mọi thứ trong cuộc đời. Và cái cuối cùng của cái muốn chứng minh có ta là chứng minh ta là một sinh linh đi trong nỗi chiều của sinh tử luân hồi, đời đời kiếp kiếp, thề rằng không bao giờ vượt thoát lục đạo chúng sinh. Chứng minh cái ta nó từ một chỗ thô rồi nó đi vào cái chiều dài của tứ sinh là như vậy. Thiện tri thức, định huệ ví như cái gì? Đây là Ngài Huệ Năng, Ngài ví dụ cho chúng ta biết nè. Như đèn và ánh sáng, có đèn thì sáng, không đèn thì tối. Đèn là thể của sáng, sáng là dụng của đèn. Tên tuy có hai, thể vốn là một, pháp định huệ cũng vậy.
Có một điều mình chia sẻ ở đây đại chúng lưu ý là thói thường người mà có danh phận thành công lớn trong xã hội, họ có khi họ không có cần phải chứng minh bản ngã của họ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, họ cũng rất là dễ nhường nhịn hơn chúng ta. Chúng ta bị cái bệnh là mặc cảm, cho nên mình nghèo thì mình muốn chứng minh cho người ta biết mình giàu. Mình học hành chữ nghĩa không bao nhiêu thì mình muốn chứng minh cho người ta biết mình giỏi. Và do vậy cho nên trong nhà thiền có câu chuyện rất dễ thương thế này. Một hôm có một ông vua đến thăm Ngài Tiểu Châu. Ngài Tiểu Châu Ngài ngồi trên giường thiền Ngài tiếp à, chứ Ngài không buồn bước xuống đất tiếp. Chúng ta thì chúng ta lịch sự là quan sang chức lớn mà tới thì mình phải cung đón ngoài cổng, trải thảm đỏ để mời Ngài vào. Ngài Tiểu Châu không có, ngồi trên giường. Hai vua tới thăm, ngồi trên giường nói chuyện thôi. Chuyện đạo lý xong đuổi hai ông vua về. Hôm sau có một ông quan thấp thấp thôi tới. Khi mà thị giả báo thì thay vì như hôm qua, thị giả báo nói là bạch hòa thượng có hai vua trấn thủ ở vùng này tới thăm, thì ổng ngồi yên. Đằng này thị giả báo và bạch hòa thượng có ông quan tới thăm, thì Ngài lật đật, Ngài xỏ dép đi vội vàng ra trước cửa chùa đó. Cái ông quan ông rất là kinh ngạc, ông nói dạ thưa bạch hòa thượng, vì có gì hôm qua vua đến và Ngài ngồi trên giường Ngài biết, mà hôm nay tôi đến Ngài lại ra cổng. Các vị biết Ngài Tiên Châu Ngài trả lời sao? Ngài nói nếu chừng nào ông là vua thì tôi sẽ ngồi trên giường tiếp. Nhưng mà sau đó Ngài giải thích cho đồ đệ biết là vua thì ta ngồi trên giường tiếp, quan thì ta ra cổng chùa, mà cái tên lính quèn ta phải ra ngoài cổng đón lại là con. Là tại sao? Thưa, điều này nó đúng với tâm thức của chúng ta vô cùng. Và thưa, thời nào cũng như thế cả. Ví dụ như các vị có dịp tiếp xúc với những người họ giàu có, họ sang trọng, họ quý phái, họ nổi danh trong cuộc đời, họ là những người ở trên cái đỉnh của công danh ấy. Có khi mình thấy sao, ồ có người này dễ chịu làm sao, dễ thương làm sao á. Ấy vậy mà mình tiếp những người mà rất thường trong xã hội thì họ kiêu cách, họ cầu kỳ, họ khó chịu. Giống như là tới tu viện Lộc Uyển mà gặp mấy thầy nói này nó xúc phạm hôm nay nữa. Ví dụ như tới tu viện Lộc Uyển mà gặp hòa thượng, gặp sư ông dễ ồn à. Và sư ông thì gặp các vị rất là thân tình, nhưng mà tới gặp thầy Phước Tịnh còn khó hơn lên trời nữa. Ví dụ như thế, rõ ràng là tâm thức của chúng ta nó đi theo cái con đường như vậy. Cho nên các vị lưu ý là khi mà trong ta có một chút bản ngã, có một chút kiêu ngạo, có một chút tự hào, có một chút muốn chứng minh mình là cái này, cái nọ, cái kia, tức khắc nó biểu lộ một điều là ta là người còn dở lắm.
tu còn thấp lắm. Muốn chứng minh mình là người giàu thì nên nhớ ta vẫn còn là người nghèo lắm. Muốn chứng minh mình là người có trình độ tri thức thì hãy nhớ một điều nghịch lại, đó là ta vẫn còn thiếu thốn vốn liếng tri thức nhiều lắm. Cho nên muốn chứng minh, người thật sự giỏi họ không cần chứng minh. Và không cần chứng minh có nghĩa là tâm của họ rất ư là khiêm tốn, rất ư là độ lượng, rất ư là dễ thương. Còn mình mà muốn chứng minh một cái điều gì đó, mình thể hiện cái điều cản nhất người ta bắt gặp là không dễ thương. Và người tu mình hay mắc cái bệnh này lắm. Phật tử vô mình muốn chứng minh mình là ông thầy, muốn chứng minh mình là sư cô, sư bà gì đó, nó rất là vụng về. Cho nên chúng ta hãy nhớ như vậy. Cái nguyên tắc của cuộc sống là mình thấp bao nhiêu thì được tôn vinh cao bấy nhiêu. Mình ưa leo lên cao bấy nhiêu thì bị người ta hạ vệ thấp bấy nhiêu. Mình khiêm tốn bao nhiêu thì được quý trọng, được thương yêu bấy nhiêu. Mình càng là người sống đời sống dễ thương bao nhiêu thì cái giá trị mình không phải vì lý do gần gũi thân tình chan hòa mà mình bị người ta coi thường. Nó rất là ngược vậy. Đó là những điều rất là gần gũi, rất là cận nhân tình, ta hãy nhớ. Sư dạy chúng rằng, mình đọc thêm một đoạn nữa ha. Thưa, cái đoạn là thiện tri thức định huệ ví như đèn và ánh sáng, thì tổ đã dạy rất là sáng nghĩa, chúng ta không giải thích thêm làm gì, mình học đến đoạn kế. Sư dạy chúng rằng thiện tri thức nói nhất hạnh tam muội là ở tất cả mọi nơi, đi đứng nằm ngồi thường hành trực tâm. Kinh Di Ma Cật nói trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ, chớ nên tâm hạnh quanh co, miệng thì nói trực, nói nhất hạnh tam muội mà chẳng hành trực tâm. Người hành trực tâm đối với tất cả pháp chẳng nên chấp trước, kẻ mê chấp pháp tướng, chấp nhất hạnh tam muội, cứ nói ngồi yên chẳng động, vọng chẳng khởi nơi tâm, tức là nhất hạnh tam muội. Kiến giải như vậy đồng với vô tình, đó là nhân duyên chứng đạo. Thưa đại chúng, đoạn này rất là sáng. Có vài câu các vị lưu ý. Cái câu dưới cùng mình giải thích trước. Kẻ mê chấp pháp tướng, chấp nhất hạnh tam muội, cứ nói ngồi yên chẳng động, vọng chẳng khởi nơi tâm, tức là nhất hạnh tam muội. Kiến giải như vậy đồng với vô tình, đó là nhân duyên chứng đạo. Thưa, mình đừng nghĩ là mình để cho tâm mình đó chìm vào cái cõi lặng lẽ, ngồi quên cả thân, mà là người đắc được định, đắc được tuệ, đi đúng con đường chánh pháp, chứ không phải chìm vô cái chỗ lặng mà không có huệ, tức là lặng lẽ mà thiếu cái tỉnh táo. Tức khác là anh chìm vào cái sự mê mờ, người xưa gọi là chìm vào hang quỷ, không có cái con đường vượt thoát. Thà vọng thức lao sao, còn có lúc dừng thì ta còn nhận ra được cái tự thể tâm Phật sáng chói của ta. Còn ta chìm vô cái tịch lặng mà không có một chút ánh sáng le lói, tức khác là mình bị chìm vào cái cõi mê mờ vô ký vô minh. Cho nên hãy rất là cẩn trọng, đừng nghĩ rằng ngồi yên bất động tâm của mình đè cho nó chết luôn, đó là tu hành, thưa không phải. Phải làm thế nào mời được cái liễu tri thường hành, tức là cái khả năng nhận biết luôn sáng chói trong tâm thức mình, thì mới gọi là người đi đúng con đường của định tuệ, đồng tu giống như tổ dạy. Và ngài dạy cho chúng ta biết là nhất hạnh tam muội, đó là đi đứng nằm ngồi động dụng cả một ngày đều ở trong cái trực tâm cả. Ở trong trực tâm là gì? Tức là chỉ có một niệm, chỉ có một chánh niệm mà thôi gọi là trực tâm. Trực tâm thì đạo tràng, tức là ngay nơi cái chánh niệm hiện tiền, ta an trú được trong cái sự nhận biết tỉnh sáng rõ ràng thường tại và không bao giờ rời khỏi cái vùng trời đó, thì gọi đó là người tu nhất hạnh tam muội. Gọi đó là người chấm dứt được con đường lang thang của tâm thức, chấm dứt được ba cõi sáu đường ngay trong một niệm. Mình dịch chuyển, tức là mình dời ra khỏi cái vùng trời đó, thì mình lạc vào cái gì trước? Cái vùng trời nhận biết vô ngôn tỉnh sáng, đó là tâm Phật bản nhiên của ta. Giống như bây giờ các vị nhìn một vòng, Các vị nghe tôi nói âm thanh đồng vọng, các vị biết tỏ tường mà không cần khởi tiếng nói thì thầm gì cả. Khi các vị khởi tiếng nói thì thầm là lúc nào? Lúc đó các vị nói: ồ, sao tự nhiên đang nói pháp cái ông dừng lại uống trà, mất thì giờ vậy? Khởi trong đầu mình tiếng nói vậy là mình từ cái vùng trời nhận biết lạc vô cái vùng trời của nói thì thầm ngôn ngữ rồi, phải không? Các vị có một chút hồi quang lại, nhìn lại, phản chiếu lại, các vị nhận ra hai cái trạng thái này rất là rõ. Một là ta an trú trong cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền. Hai, ta khởi tiếng nói thì thầm lao sao trong đây. Cái mức độ cạn nhất là ta lạc từ cái trạng thái nhận biết đi vào tiếng nói thì thầm. Khi khởi tiếng nói rồi thì mình làm gì? Mình thấy mình là tiếng nói, tiếng nói là mình. Nhưng mà ngay cái lúc tiếng nói thì thầm, các vị quay lại, các vị nhận biết tiếng nói đang có mặt, đang diễn hành như những đoàn quân đang diễn hành. Tức khắc là tiếng nói vẫn còn đó, nhưng các vị là sự nhận biết, chứ các vị không phải là tiếng nói. Và ta lạc xa hơn là từ tiếng nói ta lạc vào vui, lạc vào buồn, lạc vào sầu khổ. Một bước thứ nhất lạc vào ngôn ngữ thì thầm, bước thứ hai lạc vào những cảm thọ. Và trong bước thứ nhất, bước thứ hai này, nếu đang lúc vui buồn mà ta chỉ cần đứng lui lại, ta thấy ta là cái năng lượng nhận biết, ta là tâm Phật sáng chói, đang nhìn thấy cái vui cái buồn, tức khác là vui buồn vẫn còn, chứ không phải là hết liền, nó dư hưởng nó vẫn còn. Nhưng lúc bấy giờ ta là gì? Ta là sự nhận biết, ta không phải là vui buồn. Thì liền đó nó nhanh hơn trở bằng tay. Ta từ cảnh giới của mê mờ, của vô minh, của chìm nổi, bước vào vùng trời niết bàn dễ dàng là như thế. Gọi nhất hạnh tam muội, nghĩa là lúc nào cũng an trú nơi cái sự nhận biết vô ngôn, an trú trong cái tâm Phật bản nhiên sáng chói, lặng lẽ thường hằng. Cũng gọi là an trú trong cái định và huệ, gọi là nhất hạnh tam muội. Và mình sống liên tục như vậy thì ngay lúc đó tự thể niết bàn hiển hiện. Ngay lúc đó là đang an trú trong đạo tràng của thập phương chư Phật, chứ không phải là mình, không phải là mình lạc lõng vào cái cõi mê mờ của lục đạo luân hồi nữa. Chỉ cần làm một việc là hồi phục năng lượng chánh niệm về, mời khả năng nhận biết sáng chói hiện tiền, tức khắc là ta cắt đứt được cái dòng chảy của nghiệp thức lăn xăng. Bản ngã sinh khởi từ cái ý niệm lăng xăng sinh khởi, vui buồn sinh khởi từ ý niệm lăng xăng sinh khởi. Và ba cõi sáu đường mênh mông lòng lộng, nó dẫn mình đi do cái ý niệm lăng xăng sinh khởi mà thôi. Cho nên mình quay về, mình thấy mình là ánh sáng nhận biết cái sinh khởi của ý niệm lăng xăng. Tức khắc, dù các vị còn hình hài phàm phu, các vị vẫn còn đời sống bộn bề, nhưng các vị an trú nơi ấy, có nghĩa là các vị đang an trú trong cái vùng trời niết bàn của tự tâm, an trú ngay tâm Phật bản nhiên. Và thưa đại chúng, là cái chuyện tu nó không có hạn cuộc là người cư sĩ hay người xuất gia gì cả. Cái sự thông minh của chúng ta mỗi người là tạo được cái điều kiện, cái hoàn cảnh cho chính mình để có thể thực tập từng ngày, thì người đó hứa hẹn là vượt thoát được sầu khổ. Mà nếu mình là người xuất gia, mình không có nhiệt tình, mình không có đam mê con đường tu, không có thích sự thực tập, mình thả trôi cuộc đời, thì thưa các vị, mình cũng vẫn bị nổi chìm trong ba cõi mà thôi. Hơn nhau ở chỗ là ta có đam mê, trong trái tim ta có đốt được cái ngọn lửa bùng cháy sự đam mê thôi thúc ta để ta sống được với cái tâm Phật sáng chói với ta hay không mà thôi. Nếu cái sự đam mê có mặt trong các vị muốn là trong một đời này chấm dứt cái nỗi khổ sanh tử luân hồi, thì các vị tạo cho mình tất cả những cái điều kiện bên ngoài, nơi nào ta đi, nơi nào ta bước, nơi nào ta làm cũng là cái lúc để ta quay về thực tập cả. Ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta nằm, ta nói, ta năng, ta cười, ta làm việc, mọi thứ. Chỉ có một việc duy nhất đáng để ta bận tâm, đáng để ta làm, đáng để ta đầu tư năng lượng của thân tâm này, đó là việc sống trở lại với tâm Phật sáng chói của ta mà thôi. Nếu người nào làm được cái điều này, luôn tâm niệm được điều này, thì thưa các vị, con đường Niết Bàn rất là ngắn. Không làm được điều này thì cho dù ta có vô vàn cái điều kiện tốt lành, cái hoàn cảnh tốt lành, cái thì giờ rảnh rỗi, ta vẫn là người thả trôi trong cõi luân hồi mịt mù thôi à. Xin các vị nhớ cho như vậy. Và tự mình phải làm chủ cuộc đời mình. Hơi thở vào không hẹn hơi thở ra, hơi thở ra nó cũng không hẹn hơi thở vào. Có khi mình thở ra là mình không bao giờ hít lại được. Có khi mình leo lên giường ngủ rồi mình không bao giờ bỏ chân xuống để mang đôi dép lại để ra đi nữa, mà mình đi luôn mất rồi. Cho nên thưa đại chúng là các vị hãy thương quý cái hình hài vô thường này, trân trọng cuộc sống mình, và có trân trọng cuộc sống này, biết sợ cái nỗi khổ vô thường, thì các vị mới làm khởi phát trong tâm các vị cái tâm ham tu. Đó là điều cuối cùng mình thích nhắc. Mong rằng đại chúng cố gắng thực tập. Và dừng ở đây.
Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ